Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Linh Mục 1771-1840. Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan sinh năm 1771 tại Thôn Trung, xã Duyên Mậu, tỉnh Ninh Bình, nay thuộc xứ Phúc Nhạc. Là người con duy nhất của gia đình. Sau đó cha mẹ đã di chuyển gia đình xuống trại bồ Bồng Hải, cùng thuộc xã Duyên Mậu, thì mới theo đạo. Cậu có lòng ước ao đi tu từ nhỏ và đã được Cố Thạch ở xứ Đông Biên nhận đỡ đầu cho vào nhà trường ăn học làm linh mục. Ngài được nổi tiếng là một linh mục đạo đức, trực tính, rất thương người nghèo khổ và luôn vui vẻ với mọi người. Ngài tận tụy làm việc không biết mệt mỏi, chuyên cần soạn các bài giảng, bài giáo lý để dạy cho giáo dân. Tới lúc gần 60 tuổi thì Ngài được bổ nhiệm làm cha xứ Phúc Nhạc, kiêm thêm hai họ đạo, Đông Biên, Tôn Đạo và nhà dòng tại Yên Mới nữa. Dù công việc nặng nhọc nhưng lúc nào cha cũng vui vẻ, tươi cười, sống thân ái, dễ dãi với mọi người. Năm 1837, một hôm Ngài đi làm phúc tại Đông Biên, có thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, 60 tuổi, người làng Đồng Chuối, và thầy Gioan Bautista Đinh Văn Thành, 41 tuổi, gốc Luồn Khê, Phát Diệm, cùng đi giúp Ngài, thì cả ba cha con đều bị bắt và bị giải về tỉnh Ninh Bình. Lúc bị bắt, cha Phaolô Phạm Khắc Khoan đã 66 tuổi. Thời gian tù đầy của các ngài kéo dài gần 3 năm, ban đêm chân bị cùm, ban ngày bị xiềng xích nặng nề, lại còn bị đánh đập tra tấn, rất đau đớn. Rất nhiều lần các ngài bị khuyên dụ bỏ đạo bước qua thánh giá, nhưng không thể thuyết phục được các ngài. Một hôm, quan tổng trấn mời cha đến và hỏi chuyện, vì thấy cha hiền hòa dễ thương, lại đã 66 tuổi, già yếu nên quan muốn trả tự do cho cha, không muốn làm khổ cha và làm án để xử cha. Quan ân cần hỏi, tôi muốn kết thân với ông, tôi chỉ muốn tìm cách cứu mạng sống của ông, vậy xin ông chịu khó chấp nhận bước qua thập giá, thì tôi sẽ tha ông ngay. Cha ôn tồn trả lời, mấy tháng qua ở trong tù, tôi đã suy tính kỹ lắm rồi, càng suy nghĩ, tôi càng xác tín hơn, càng cương quyết giữ vững đức tin cho đến chết. Rồi cha nhắc lại câu chuyện đã xảy ra năm 1802, cha nói, khi đó Thế Tổ Gia Long, phụ thân của Hoàng đế ra Hà Nội, chúng tôi có đến ra mắt. Ngài hứa cho chúng tôi được tự do giảng đạo, xây nhà thờ và làm các việc bác ái. Ngài yêu cầu chúng tôi cổ động dân chúng sống thuận hòa và chăm chỉ làm ăn. Từ đó đến nay tôi vẫn vâng lệnh nhà vua, nhắc nhở bà con làm điều lành, tránh điều xấu. Tôi thờ vua trên trời và tuân phục vua dưới đất. Tôi vẫn tin vua trên trời ban ơn cho các quan để thời các ngài được thái bình thịnh trị. Sau hôm nay quan lại bảo tôi bỏ lệnh tiên đế mà tôi đã tuân hành biết bao nhiêu năm nay. Quan thấy cha đặt vấn đề khó giải đáp thì không muốn trả lời cha mà lại hỏi sang chuyện khác. Quan hỏi, thế ông không muốn sống à? Cha đáp, thưa quan lớn, mọi sinh vật đều muốn sống, huống chi là con người có lý trí. Ai biết giá trị cuộc sống mà chẳng ham sống. Thế nhưng với người tin theo đạo Chúa, chúng tôi tin chết thân xác đời này, nhưng sẽ có sự sống đời đời ở trên thiên đàng. Do đó chúng tôi không sợ chết vì đạo. Quan lại hỏi, thế ông tin có thiên đàng hả? Ai bảo ông là có thiên đàng? Cha nói, đó là chuyện đương nhiên. Như vua thường ban thưởng cho các trung thần, thì Chúa trời đất chẳng lẽ lại không ban thưởng cho các tôi trung phục vụ người đến chết hay sao? Nơi tưởng thưởng đó chúng tôi gọi là thiên đàng đấy, thưa quan. Quan lại hỏi thêm, nghe ông nói cũng có lý, nhưng ai đã dạy cho ông biết là có Thiên Chúa? Cha đáp, thưa quan tổng trấn, không cần phải ai dạy. Chính trời đất vũ trụ là cuốn sách mở ra dạy ta bài học đó. Nhìn ngắm những công trình kỳ diệu của thiên nhiên, tức khắc phải nhận ra là có đấng sáng tạo và gìn giữ nó. Chúng tôi gọi đấng ấy là Đức Chúa Trời và chúng tôi tôn thờ người. Quan lại hỏi thêm, vậy còn lệnh vua truyền không được giao giảng đạo gia tô nữa thì ông không tuân theo lệnh vua hay sao? Cha đáp, vua truyền lệnh cấm giao giảng đạo gia tô, tức là đấng tạo dựng trời đất muôn vật thì tôi không thể theo vua được. Tôi phải vâng lệnh Thiên Chúa trước đã. Thiên Chúa là vua trời đất, vua trên hết các vua cơ mà. Quan Tổng Trấn nghe nói thế thì im lặng một hồi lâu rồi thở dài, thất vọng không nói điều gì nữa. Quan biết cha là một nhà trí thức đáng kính nể, nên cố tình giam giữ cha thật lâu, với hy vọng thời gian sẽ làm cha thay đổi, rồi sẽ tha cho cha về. Trong 3 năm, một thời gian khá dài, mong rằng sẽ thuyết phục được cha bỏ đạo. Lâu lâu, quan lại gọi cha ra công đường để khuyên cha bước qua thập giá. Lúc đầu thì dùng cách ngọt ngào thân thiện, sau thì dùng những cực hình để cưỡng ép, nhưng không có cách nào làm cha thay lòng đổi dạ. Có lần cha thẳng thắn nói với quan chánh án rằng, quan bảo tôi trà đạp thập giá là điều chẳng hợp lý chút nào, xin quan đừng ép buộc chúng tôi làm việc này. Quan lại hỏi, sao lại không hợp lý? Ta chỉ cho ông con đường sáng mà không hợp lý hay sao? Mong ông hiểu cái lòng độ lượng của ta. Cha đáp, thưa quan lớn, nếu nước nhà có biến mà quan sợ chết, đào ngũ thì quan là kẻ hiền nhát. Cũng vậy, tôi nhờ ơn vua cả trên trời, tôi đâu có quyền sợ chết mà bỏ ngài được. Quan chánh án biết không thể đấu lý với cha được, nên cho cha trở về nhà giam. Quan chánh án không được vui vì thâm tâm của quan là tìm mọi cách để cứu cha khỏi chết, vì biết cha là người hiểu biết sâu rộng, có kiến thức đáng quý. Nhưng luật lệ của vua bắt phải thi hành, quan không biết làm cách nào khác để tha cho cha. Đã nhiều lần thuyết phục mà không được, không có cách nào bắt cha được bước qua thập giá. Quan chánh án lấy làm khó xử lắm. Lần khác, quan chánh án lại kêu cha tới tòa để nói chuyện. Lần này, quan đổi chiến thuật, quan cho lệnh đem giam 2 thầy riêng một nơi khác, không cho ở chung với cha Khoan. Vì nghĩ giam chung thì cha Khoan lại khuyên bảo, khích lệ, theo cha nên khó mà thuyết phục được 2 thầy bỏ đạo. Nhưng dù ở riêng thì 2 thầy cũng vẫn một lòng cương quyết, dứt khoát không bỏ đạo, không bước qua thánh giá. Sau bao lần gặp gỡ khuyên rủ, không thể làm thay lòng 3 người chiến sĩ kiên cường của Chúa Kitô, quan rất buồn, phải ký án tử hình cả 3, gửi về triều đình và được chuẩn y. Ngày 28 tháng 4 năm 1840, cha Phaolô Khoan cùng với 2 thầy Hiểu và Thanh hiên ngang tiến ra pháp trường chịu xử chém. Trên đường ra pháp trường, cha xin phép nói đôi lời với những người theo cha. Tới nơi xử, vì thấy đông đảo người theo có nhiều tiếng khóc nức nở, cha Phaolô Phạm Khắc Khoan xúc động xin quan chánh án nói mấy lời từ biệt đám đông. Quan chánh án triều ý cho phép, cha bình thản nói: "Thưa anh chị em, chúng tôi không phạm tội ác, không chống lại vua, không lỗi luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu và vì không chịu bỏ đạo Chúa Kitô là đạo duy nhất chân thật. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi bền vững đến cùng. Anh chị em hãy trung thành giữ đạo Thánh Chúa, hẹn có ngày chúng ta gặp nhau trong nước Chúa hằng sống." Nói xong, quân lính đẩy cha vào khu trong, dần dần xa dân chúng. Các ngài giơ tay ngỏ ý cầu nguyện, từ xa xa người ta còn nghe tiếng lời ngài cầu nguyện vọng lại: "Vinh danh chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa, Chúa trời đất, chúng con hiến mạng sống cho Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho nhà vua, xin biến đổi trái tim nhà vua, để vua tin theo đạo thật, đạo duy nhất có thể đem lại cho con người hạnh phúc đích thực." Sau đó lý hình chờ đợi tiếng chiêng trống nổi lên, rồi vung cao gươm, lần lượt chém 3 chiếc đầu rơi xuống đất, đưa linh hồn 3 vị thánh vui mừng trở về lãnh nhận, triều thiên tử đạo muôn đời hân hoan, ca tụng lòng thương xót của Chúa. Những người tín hữu theo sát 3 vị chiến sĩ dũng cảm chứng kiến 3 cái chết oai hùng đều run sợ khi thấy 3 chiếc đầu tung lên cao. Nhiều người không cầm được sự xúc động đã kêu lên: "Trời đất ơi, họ đã chém đầu các thánh rồi. Lạy Chúa tôi xin nhận các ngài vào thiên đàng." Tiếng khóc nức nở vang lên, nhiều người đã xông vào thấm máu các ngài. Năm đó, cha Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, 69 tuổi, giáo dân đã xin xác của 3 đấng đem an táng tại Phúc Nhạc một cách long trọng tại nhà thờ Phúc Nhạc. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã phong các ngài lên hàng chân phước tử đạo ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn vinh các ngài lên bậc hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.